Hoàng Đình.
Hoàng Đình là một cô bé có số mệnh bi thảm. Ngay lúc cô vừa hiểu chuyện thì ba mẹ đã ly dị. Cô sống chung với cha và mẹ kế. Bà dì ghẻ này rất nóng nảy hung dữ, động một chút là quát tháo đánh chửi, khiến tâm tư bé bỏng của Hoàng Đình luôn phủ đầy mây đen. Bởi vô phương hướng dẫn cuộc sống như vậy nên cô bé đã trốn khỏi gia đình của cha đến sống chung với mẹ ruột. Mẹ cô chuyên bán thức ăn nhanh là món gà rán, vịt quay, tạo nghiệp sát sinh rất nặng. Chính điều này đã dẫn đến tai họa về sau. Mấy năm đầu, tiệm của họ buôn bán rất phát, kiếm được nhiều tiền. Lúc đó hai mẹ con còn sống rất sung túc. Rồi từ lúc giải phóng, cải cách phát triển, hai mẹ con bèn dời nhà đến Thanh Đảo, công tác ở xí nghiệp Đại Tư. Trong lúc làm việc tại Thanh Đảo, đối với Hoàng Đình thì thời gian này chính là hưởng thụ. Nhưng hưởng phúc thì tiêu phúc, có phúc báo mà không biết hành thiện tích phúc, tạo lợi ích chân chính cho mình và người, cứ ngồi yên toại hưởng thì phúc đó hết rất nhanh. Hoàng Đình làm việc mỗi ngày 2 tiếng, thời gian rảnh còn lại thì phụ chủ uống trà hầu khách, tán gẫu, ăn cao lương hải sản, hát karaoke, khiêu vũ. Nếp sinh hoạt ở quán bar rực rỡ ánh đèn đã khiến nội tâm cô bị kích động mạnh, nảy ý thèm kiếm một người đàn ông có thể chu cấp cho cô cuộc sống hưởng thụ vật chất đầy đủ. Trong đám khách lui tới, Hoàng Đình quen một thanh niên tên là Lý Hạo. Anh ta kể mình xuất thân từ một gia đình thượng lưu, ăn nói cư xử rất có phong độ, dần dần đã chinh phục được trái tim cô gái 21 tuổi. Từ đó hai người giao tình càng mật thiết. Chưa đầy nửa năm, Lý Hạo đã bộc lộ bản chất mê bài bạc. Hắn đem toàn bộ tiền của đặt hết vào cá độ, có lúc phải mượn tiền của người giúp việc hoặc mượn cô gái Hoàng Đình chất phác. Ngày nọ, Lý Hạo gọi điện vay tiền. Mới đầu Hoàng Đình tha thiết khuyên hắn nên bỏ bài bạc, nhưng Lý Hạo cố thuyết phục cô gái ngây thơ.
Anh sẽ sửa, anh hứa mà. Em hãy cho anh vay một lần cuối đi, có được không?
Hoàng Đình hiền lành mềm mỏng, đem số tiền dành dụm nửa năm của mình vào túc xá. Tại nhà trọ, Lý Hạo đang ngồi uống rượu giải sầu. Thấy nàng tới, hắn mừng phát điên. Trong cơn say, hắn kéo tay nàng. Hoàng Đình thấy vậy, vội đưa tiền ra. Vốn nàng định khuyên hắn nên sớm hồi tâm chuyển ý hoán cải. Nào ngờ Lý Hạo trong cơn nhậu say, thú tính bộc phát đã làm Hoàng Đình mất đi sự trong trắng. Hoàng Đình chia tay Lý Hạo được 1 tháng thì phát hiện mình mang thai. Vì muốn giấu mẹ và bạn bè, nàng lấy cớ về quê thăm thân nhân. Bị sức ép kinh tế và nỗi lo dư luận xã hội, nàng quyết định phá thai. Việc này rất đau đớn, nàng ráng dẫn chịu cơn thống khổ kịch liệt, bị giày vò hành hạ ngót mấy tiếng dài đăng đẳng. Hòa phúc không cửa, chỉ có người tự chiêu. Báo ứng thiện ác như bóng theo hình. Phá thai được 3 ngày thì Hoàng Đình nhận được hung tin mẹ nàng bị xe đụng, đầu bị thương nghiêm trọng, máu chảy không ngừng, mạng sống lâm nguy trong sớm chiều. Đối với Hoàng Đình yếu đuối thì đây quả là khổ chồng khổ. Nhờ có bạn bè phụ giúp đưa mẹ nàng vào viện, nhưng bác sĩ nói:
xin lỗi, người này khó sống nổi nữa, thần quyến hãy về lo hậu sự đi.
Nghe tin mẹ bị nạn, Hoàng Đình vội vào bệnh viện. Lúc này mẹ nàng mổ đã hơn 5 tiếng. Thời khắc đó nàng khóc thành lời, buồn rầu không nguôi, chỉ biết tự trách nói thầm:
mẹ ơi, mẹ ơi, đừng có chết. Bởi con tạo nghiệp ác nên mẹ mới gặp nạn. Con xin lỗi mẹ, con phải làm sao đây, con phải làm sao đây?
Đột nhiên nàng nghe người bạn nói nhỏ vào tai mình:
hãy ráng niệm Phật A Di Đà thật nhiều, vì đại nguyện lực của ngài vĩ đại vô cùng.
Phải rồi, mình phải niệm Phật, mình phải niệm Phật.
Hoàng Đình không màng đến thể diện nữa, nàng quỳ xuống trước phòng mổ, chắp tay chí thành niệm lớn: Nam mô Phật A Di Đà, cầu Phật gia hộ cứu mẫu thân. những người bệnh và bác sĩ qua lại đều ném cho nàng một tia nhìn kỳ quái, mặc mọi người chỉ trỏ bàn tán, với nàng chẳng ăn nhầm gì. Bởi thời khắc đó trong tâm nàng chỉ có Phật A Di Đà, nàng hoàn toàn dốc hết tâm ý niệm Phật cầu cho mẹ mình, vì đây chính là hy vọng duy nhất. Trong kinh Địa Tạng có nói, nếu có người lâm chung thân thuộc trong nhà dù một người vì bệnh nhân cao tiếng niệm Phật, thì người sắp chết đó trừ tội ngũ vô gián ra, các nghiệp khác đều có thể tiêu. Công đức niệm danh hiệu Phật không thể nghĩ tưởng, Phật pháp quả chân thật không dối. Ngay chính bác sĩ cũng không đảm bảo mẹ nàng sống, nhưng kỳ lạ thay, bà đã sống lại. Trải qua tai nạn này rồi, hai mẹ con cùng bước vào con đường học Phật, siêng năng nghe giảng pháp, kiên trì ăn chay, phóng sinh, thường phát tâm sám hối tội sát sinh đã qua. Nhờ cả hai nỗ lực tinh tấn tu nên mẹ Hoàng Đình hồi phục rất nhanh, kết quả tốt đẹp vượt ngoài sức tưởng tượng. 2 tháng sau, mẹ Hoàng Đình đã có thể tự làm mọi chuyện và sinh hoạt khỏe mạnh như người bình thường. Thấy mẹ chuyển nguy thành an, Hoàng Đình càng kiên trì tu, tăng thêm tín tâm. Nàng lợi dụng thời gian rảnh tận lực giúp đỡ người chung quanh và đem kinh nghiệm mình từng trải qua kể cho người nghe, khuyên họ thâm tín nhân quả, sớm cải ác theo thiện. Nàng đã giúp cho nhiều gia đình đến với đạo, nghe giảng và hành theo Phật pháp, được ly khổ đắc lạc. Gặp hung hóa cát. Trong kinh Phổ Môn từng thuyết, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sinh bị nhiều khổ não, nghe danh Bồ Tát Quan Thế Âm nhất tâm xưng niệm, tức thời Ngài sẽ nương theo âm thanh đó giải cứu cho. Một ngày hạ tuần tháng 7 năm 1998, đúng vào thời khắc bão đang đổ bộ lên bờ, thì 10 giờ tối đêm đó tôi phải đến đơn vị trực ban. Vì vậy tôi mặc áo mưa, chạy xe ra khỏi cổng. Theo thường lệ, trước khi đi, hễ vừa ra khỏi nhà là tôi luôn niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lúc này ngoài trời cuồng phong đang gào thét, mưa thịnh nộ trút xuống tạt vào mặt tôi. Trên đường không một bóng người, cũng chẳng có thấy một chiếc xe nào cả. Tôi cứ niệm Phật và chạy chậm chậm trong cơn bão, mọi việc đều bình thường. Nhưng khi xe tôi chạy đến gần một ngã tư, sắp quẹo sang phải, thì tim tôi bỗng đập rất nhanh, gây bứt rứt, khó thở, đến nỗi việc hô hấp bình thường cũng hóa thành khó khăn. Cảm giác này khiến tôi vô cùng lo lắng, bởi thuở giờ tôi chưa từng mắc bệnh tim. Gần đây vừa mới khám sức khỏe, kết quả đều tốt cả. Nhưng tại sao ngay giây phút này tim tôi bỗng trở nên không khỏe, khó thở đến vậy? Thế là tôi bắt buộc phải dừng lại, nghỉ dưỡng cho nhịp tim bình ổn lại. Nhưng khi tôi vừa ngừng xe, thật kỳ lạ, cơn đau lập tức biến mất, không còn dấu vết. Sức khỏe của tôi hồi phục lại bình thường. Lúc này bỗng có một chiếc xe vận tải xuất hiện trước mặt tôi với tốc độ siêu kinh khủng. Nó phóng, à không, phải nói là nó bay qua đầu xe tôi, cách tôi chưa đầy một thước. Bởi anh tài xế lái quá nhanh, quá ẩu, hoàn toàn không thèm quan sát trên đường đang có ai. Màn xe bay kinh hoàng của anh ta khiến tôi chợt hiểu, nếu như tim tôi không bị hành đau đến nghẹt thở, bắt buộc tôi phải dừng lại nghỉ, thì tôi sẽ điềm nhiên chạy thẳng tới trước và nhất định sẽ bị chiếc xe kia tông thẳng vào, hậu quả thê thảm khó mà lường được. Có nghĩa là nếu không nhờ Phật lực gia trì thì ắt tôi đã tan xác dưới bánh xe vận tải nọ rồi. Tôi thật cảm ơn Bồ Tát Quan Thế Âm đại từ đại bi vạn phần. Qua việc này tôi càng tăng thêm tín tâm, siêng năng niệm danh Ngài miên mật và rất tin vào quyền lực đại từ đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thiên thần hộ người trì giới. Trong xã hội hôm nay, các thiên tai nhân họa như địa chấn, sóng thần, thủy hỏa tai, ôn dịch, chiến tranh, đụng xe luôn phát sinh. Chúng ta phải làm sao để viễn ly tai nạn? Trong kinh Quán Đỉnh, Phật giảng, nếu như chúng ta quy y Tam Bảo thì sẽ có 36 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới thì mỗi giới có 5 vị hộ pháp thần vương bảo vệ, tổng cộng có 25 vị thần. Những thần vương này lại có hằng hà sa số quyến thuộc, thảy đều ủng hộ người tu. Trong Phật thuyết Tứ Thiên Vương Kinh cũng ghi giống vậy. Di Trần là một Phật tử thuần thành, năm nay 72 tuổi, mặt hồng hào sáng rỡ, tinh thần sung mãn, ai gặp cũng khen gì vừa trẻ vừa xinh, chẳng thể nào đoán ra đó là bà già hơn 70 tuổi. Nhưng khoảng 10 năm trước, tinh thần của dì Trần khác xa hiện giờ. Lúc đó, dì là một người toàn thân đau đớn, mắc nhiều bệnh nội tạng, quanh năm phải uống thuốc vì chứng bệnh già suy. Mỗi khi đến bệnh viện, dì rất lo sợ, sợ khi kiểm tra sẽ phát hiện thêm bệnh mới, nội tâm luôn sợ chết, ngày nào cũng sống trong thấp thỏm lo âu. Cho đến một ngày kia, dì đi chùa lễ Phật, thỉnh một cuốn Báo Ứng Hiện Đời, về nhà xem xong, dì thoát nhiên đại ngộ. Té ra trên đời này còn có Phật Pháp là thuốc hay chữa lành bao chứng bệnh, không những khéo chữa trị thân tâm mà còn làm lợi ích cho chúng sinh. Từ đó, dì Trần bắt đầu học Phật, ăn chay, sám hối nghiệp chướng, bắt đầu tụng niệm, lễ bái, in kinh, phóng sinh. Hành trình như vậy nhiều năm, thân thể dì ngày càng khỏe lại. Dì tu theo Pháp Phật, đến năm thứ hai thì xảy ra một việc chẳng thể ngờ. Chiều đó, dì cùng cháu gái tản bộ nơi công viên, vừa đi đến khúc quanh thì từ phía sau thình lình xuất hiện một người chạy xe đạp tông thẳng vào dì Trần. Kỳ quái là xe tông vào dì rồi thì nó dồi ngược, bắn thật mạnh ra xa ngót 10 mét, rồi ầm một tiếng, cả xe lẫn người gây tai nạn rơi thẳng xuống cái hồ đối diện ở phía bên trái. Đứa cháu gái hoảng hốt vội nói:
"Trời ơi, dì có sao không? Bị đụng mạnh quá mà."
"Không, không sao hết."
Dì Trần mỉm cười đáp:
"Có lý nào như vậy được? Con thấy rõ là xe tông dì mạnh tới mức mà nó bật ngược rồi văng xuống hồ mà. Thôi, để con đưa dì đi bệnh viện kiểm tra nha."
"Không sao, chẳng cần làm như vậy."
Đương lúc hai dì cháu đang nói thì người chạy xe té xuống hồ đã bò lên được bờ. Y nộ khí xung thiên lao tới, dù còn ở đằng xa, y đã hấp tấp chỉ vào mặt dì Trần quát:
"Trời ơi, cái bà già này, lũ cụ vừa thôi, dám đụng xe vô tôi hả? Bụng chết hay gì vậy?"
Đám đông bu quanh cũng nhao nhao lên tiếng trách mắng người đạp xe. Ông ta bị la đến nỗi cứng họng hết nói, đành bẽn lẽn bỏ đi tới chỗ hồ, lôi cái xe lên. Mọi người vội khuyên dì Trần:
"Trời ơi, dì phải đi bệnh viện khám ngay. Chúng tôi thấy xe tông vào dì rất mạnh, khám chút cho an tâm, đề phòng rủi ro mà."
Thế là dì Trần đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả, ngoại trừ vùng lưng bị một chút thương tích ra, còn lại đều bình thường, không có bất kỳ vấn đề gì. Do vậy, người cháu ở cạnh bên cảm thấy rất lạ. Sau đó, dì Trần thuật lại cho tôi nghe:
"Trong khoảnh khắc bị xe đạp tông, dì có cảm giác như sau lưng mình vừa có tấm sắt chắn ngang bảo vệ, nhờ vậy nên không có bị đau, mà cũng không kịp biết việc gì vừa xảy ra."
Tôi nói:
"Con nghĩ là nhờ dì trì giới nghiêm ngặt, lại tịnh tiến tu theo Pháp Phật, cho nên được Bồ Tát Di Đà hộ pháp đến giúp dì hóa giải tai nạn, đã hiện ra tấm sắt cản xe đạp lại, tránh cho dì không bị thương đó."
Quy lực Phật Pháp quả không thể nghĩ tưởng. Người trì giới chuẩn mực, trong lúc nguy ách, sẽ được báo nặng, lãnh nhẹ, gặp dữ, hóa lành. Giải thích thêm, vì sao có người tinh tấn tu học Phật mà vẫn bị tai nạn? Đó là vì trước khi chưa học Phật, đời này, kiếp này, họ đã tạo các ác nghiệp, sát, trộm, dâm, vân vân. Thậm chí, những ác nghiệp tạo từ vô thủy kiếp đến nay đã chín mùi nên quả báo hiện tiền. Một khi tu học Phật rồi, nếu biết nhất tâm sám hối, bỏ ác theo thiện, vĩnh viễn không phạm lại. Nếu lấy trì giới làm gốc, tinh tấn tu, liền có thể hóa giải tai nạn, hoặc tội nặng, trả nhẹ. Khi lãnh quả báo hay tai ương, phải hiểu là mình đang giải tuốt nghiệp quá khứ. Trong Kinh Kim Cang có câu, những thiện nam tín nữ trì tụng kinh này, nếu bị người khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của họ đáng phải đọa ác đạo, nhờ đời này bị khinh chê nên tội nghiệp đời trước ác được tiêu diệt.